Có Phật tử hỏi rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Hoàng Thị Duyên, pháp danh Tâm Bình, ở Yên Lãng, Đại Từ Thái Nguyên. Con có câu hỏi, xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con. Con thờ Phật đến năm nay là 35 năm. Con thờ riêng một nhà. Mấy năm gần đây, tối con thắp hương tụng kinh thì ong lại bay ra nhiều lắm. Bay ra bâu vào đầu, vào cổ, vào tay con nhưng không đốt. Kiến bò ra cắn khắp người. Bây giờ mối bâu lên tận nóc nhà, bâu vào cả tranh Phật. Con lắp bằng khung kính mà cũng bị đục vào. Bức tranh Địa Tạng cũng bị đục vào. Con diệt mối thì sợ tội sát sinh. Con phải làm thế nào để đúng chính pháp của Phật ạ? Con tụng kinh Địa Tạng từ tháng 4 năm 2019 và đi dự được 6 pháp hội rồi ạ. Hay con tu sai mà như thế ạ? Con mong thầy chỉ dạy cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. Qua câu hỏi của Phật tử Hoàng Thị Duyên ở Đại Từ Thái Nguyên, thì thầy xin trả lời luôn vào câu hỏi như sau. Cái việc Phật tử có nhà thờ Phật riêng, tối tối thì thường hay tụng kinh, nhưng mà gần đây thì tự nhiên là có đàn ong bay ra bâu vào khắp người nhưng mà không đốt, và đặc biệt là mối rất là nhiều. Mối xông lên tận trên nhà, tận trên ban thờ, làm lồng kính rồi thì mối vẫn xông vào, thậm chí là xông vào cái cả ảnh Đức Địa Tạng. Hỏi là nay phải làm như thế nào? Phật tử sợ rằng do tu tập sai cho nên mới sinh ra những chuyện như vậy. Thì cái này thì cũng có thể. Vậy trong quá trình tu tập mà chúng ta không hướng tâm vì cầu đạo giải thoát, cầu sự giác ngộ minh tâm kiến tính mà tu, không vì phát Bồ Đề tâm, vì chúng sinh mà tu, đó gọi là tu ích kỷ, tu sai pháp vậy. Chúng ta tu mà chăm chăm chỉ cầu cho bản thân và cầu cho gia đình nhà mình, không hồi hướng cho tất cả chúng sinh, thì đó gọi là khởi cái tâm hẹp hòi ích kỷ để tụng kinh, để tu tập, thì đó cũng là sai pháp vậy. Cho nên Phật tử này cũng phải xem xét lại trong suốt quá trình phát tâm tụng kinh niệm Phật của mình xem. Có vì phát Bồ Đề tâm để tụng kinh, để tu tập không? Hay là chỉ để cầu nguyện cho bản thân và cầu nguyện cho những người thân của mình thôi? Cho nên các Phật tử chúng ta học theo Bồ Tát Địa Tạng, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, thì phải học theo cái hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Có nghĩa là Ngài Địa Tạng phát Bồ Đề tâm như thế nào thì chúng ta cũng phải học theo để phát Bồ Đề tâm như thế. Bồ Tát Địa Tạng khi vừa mới phát tâm Ngài đối với cha mẹ hiếu kính như thế nào? Chúng ta cũng phải phát cái tâm hiếu kính cha mẹ rộng ra đến cho ông bà tổ tiên như thế. Nhấn đến quán tưởng tất cả chúng sinh đều là thân bằng quyến thuộc của ta, đều là những người thân của ta, có thể là ông bà, có thể là cha mẹ, có thể là anh em, có thể là vợ chồng, có thể là con cái, có thể là họ hàng thân bằng quyến thuộc, có thể là bạn bè, đồng cam cộng khổ với nhau trong một giai đoạn, một cuộc đời nhất định nào đó. Nay ta vì muốn cho tất cả những người đó đều có duyên với Phật Pháp, đều được Tam Bảo gia hộ, đều được chư Phật Bồ Tát gia hộ, khai tâm khai trí cho, giáo hóa cho, tế độ cho, và khiến cho tất cả những người đó đều được am hiểu Phật Pháp, đều phát được tâm Bồ Đề, và đều được tu hành trong chính Pháp của Đức Phật. Đó gọi là phát Bồ Đề tâm. Đó chính là học theo hạnh của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vì tất cả chúng sinh mà phát Bồ Đề tâm, coi tất cả chúng sinh như người thân của mình, làm đối tượng để cho chúng ta tri ân và báo ân, chúng ta hồi hướng công đức tu hành của mình cho tất cả mọi người mọi loài, mong nguyện cho tất cả mọi người mọi loài đều sớm được giác ngộ và giải thoát. Đó gọi là phát Bồ Đề tâm. Đó gọi là noi theo tấm gương hiếu hạnh của Địa Tạng Vương Bồ Tát mà phát nguyện. Đấy là về cái tâm, chúng ta phải phát nguyện như vậy. Còn về trong cuộc sống, người học Phật chúng ta phải miệng nói tay làm tâm nghĩ, hay nói thuận theo là tâm nghĩ miệng nói tay làm, hay là tâm nghĩ tay làm miệng nói. Nó phải luôn luôn đi với nhau, như bóng với hình, như chiếc đỉnh ba chân chẳng thể thiếu một vậy. Chứ chúng ta không thể chỉ có nói mà không làm. Tức là phát nguyện thì nghĩa là phát nguyện thì hoành tráng lắm. Đọc hết bài phát nguyện này đến bài phát nguyện nọ. Nhưng mà trong cuộc sống chúng ta đối với ông bà, đối với cha mẹ, đối với người thân thì nó lại hoàn toàn ngược lại. Không hiếu kính cha mẹ, không thương tưởng người thân, không hòa kính với mọi người chung quanh mình, thì tu như thế, ở ngoài xã hội người ta nói một cái câu rất là đau đấy, miệng thì nam mô, bụng thì một bồ dao găm vậy, như thế cũng sẽ không thành tựu. Cho nên Phật tử này phải xem xét lại xem, trong suốt quá trình tu tập mình đã phát tâm Bồ Đề như thầy vừa mới nói hay chưa. Như trong kinh Đức Bồ Tát Địa Tạng đã phát nguyện và đã hành trì, đã tu tập, đã thành tựu hay chưa. Nếu chúng ta làm được như ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà nghiệp vẫn đến với chúng ta, thì chúng ta cũng phải thấy là hổ thẹn, và nên quán tưởng rằng Đức Phật nói về nhân quả ba đời. Đời này kiếp này tuy chúng ta được thân người, được gặp Phật Pháp, được nhất tâm tu hành trong chính Pháp của Đức Phật, nhưng vì nghiệp chướng do từ vô thủy kiếp đến nay, nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta đã gây tạo vô số những tội lỗi. Cho nên nay chúng ta ví như con nợ, do trước đây nợ nần rất là nhiều, cho nên bây giờ có làm ra một chút ít của cải, một chút ít tiền bạc đem trả nợ vẫn chưa sấm chi vậy. Còn người ta nợ ít, người ta trả một hai lần là xong, trả một vài lần là hết nợ thì người ta nhẹ nhàng, người ta thảnh thơi. Còn mình nợ nhiều thì trả hoài vẫn chưa hết. Nhưng đừng có nản, hãy chăm chỉ lao động, tích cóp, nhặt nhạnh, dành dụm và cứ trả dần, mãi cũng sẽ phải hết vậy. Đó. Một hành giả tu hành chân chính ở trong Phật môn, chúng ta phải suy nghĩ và quán tưởng được như thực pháp đấy. Lý sự ở viên dung, không thể chỉ nói lý mà sự không tu, hay chỉ có tu mà không hiểu lý. Thế nào là chỉ có sự mà không có lý, hay là chỉ có lý mà không có sự? Chỉ có sự mà không có lý là sao? Tức là chúng ta không hiểu về nhân quả, không hiểu về lời dạy của Đức Phật, không hiểu về chân lý mà Đức Phật đã dạy. Cho nên chúng ta tu riết một thời gian, không thấy nghiệp chuyển. Thậm chí có trường hợp là thấy nặng thêm. Trước đây chưa tu thì còn mạnh khỏe, tu rồi thì ốm đau bệnh tật triền miên. Chưa tu thì gia đình vẫn bình thường, tu rồi thì gia đình lại rối loạn, tùng phèo hết lên chẳng hạn. Và chúng ta sợ, chúng ta không dám tu nữa. Chúng ta nghĩ rằng đi theo Phật mà càng theo càng hỏng, càng theo càng tan nát, càng theo càng đau khổ. Cho nên sợ không theo nữa. Đó gọi là chỉ có sự mà không có lý. Lý tức là phải hiểu sâu giáo lý của Đức Phật, đặc biệt là về giáo lý nhân quả. Mà nhân quả thì chúng ta phải hiểu nhân quả ba đời, chứ không phải là nhân có một đời này đâu, và quả một đời này đâu các quý vị. Đó. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy, muốn biết nghiệp quá khứ, hãy xem quả đời này. Tức là muốn biết được cái nhân, cái nghiệp chúng ta gieo đời quá khứ, cái nhân đời quá khứ, thì xem quả đời này chúng ta như thế nào, thì chúng ta sẽ biết được cái nhân và cái nghiệp quá khứ chúng ta gieo như thế nào. Ví dụ chúng đời này chúng ta được bình an, mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, trí tuệ, thông minh, sáng suốt, vân vân, thì chúng ta biết chắc chắn rằng cái nhân đời trước chúng ta gieo là gì? Là thiện nhân. Cái nghiệp đời trước chúng ta trồng chắc chắn sẽ phải là thiện nghiệp, thì bây giờ mới có thiện quả như này. Ngược lại, nếu đời này chúng ta làm người tốt, chúng ta không nghĩ xấu về ai, không mưu hại ai, nói chung là một con người tốt đi, nhưng mà vẫn gặp rất nhiều trắc trở, những chông gai, những chướng ngại, cái trùng trùng điệp điệp thay nhau để kéo tới, làm cho chúng ta phải khổ lụy, thì chắc chắn cái nhân đời trước là nhân chúng ta trồng rất là xấu. Cái nghiệp đời trước chúng ta gieo chắc chắn là nghiệp xấu, nghiệp ác. Cho nên bây giờ chúng ta mặc dù là người tốt, nhưng cái quả nó hiện ra này. Vì vậy mà chúng ta biết được cái nhân đời trước vậy. Và Đức Phật nói, muốn biết quả đời sau, hãy xem nhân đời này. Trong nhà Phật có câu rất hay: Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Thế nào là Bồ Tát sợ nhân, còn chúng sinh thì sợ quả? Tức là Bồ Tát là người đã giác ngộ, đã hiểu được giáo lý nhân quả của Đức Phật, hiểu rõ về nhân quả, về tội phúc báo ứng. Cho nên Bồ Tát chỉ sợ cái nhân đời này mình gieo là xấu, là ác, là bất thiện, chứ không sợ cái quả ở đời sau. Vì Bồ Tát biết rất rõ, nếu Bồ Tát không gieo nhân xấu ác, khổ đau cho chúng sinh ở kiếp này, thì chắc chắn kiếp sau Bồ Tát không phải thọ cái quả báo xấu ác ấy. Vì vậy Bồ Tát chỉ sợ nhân đời này, kiếp này gieo cái nhân xấu, nhân ác, nhân bất thiện, nhân khổ đau, nhân lừa gạt, nhân sát hại, nhân đem đến cho chúng sinh vô vàn những khổ đau mà thôi. Chính vì vậy cho nên Bồ Tát tìm mọi cách, rồi mọi lúc, mọi nơi, dùng mọi phương tiện để làm sao cho chúng sinh được an vui, được hạnh phúc. Đấy chính là hành động của Bồ Tát. Vì sợ cái nhân đời này không tốt, chỉ sợ cái đời này không làm được việc tốt mà thôi. Chính vì vậy cho nên cái từ Bồ Tát chúng ta mới dịch là gì? Là giác hữu tình là như thế, tức là đem giác ngộ cho chúng sinh là như thế. Đấy, Bồ Tát chỉ sợ cái nhân, chứ không có sợ kết quả sau này nó như thế nào. Vì Bồ Tát là bậc giác ngộ biết rõ cái điều đó. Cho nên sau này hoặc kiếp này, cho dù nhân đến với Bồ Tát như thế nào, Bồ Tát vẫn không có phiền não, không có đau khổ và không lo lắng như chúng sinh phàm phu chúng ta. Cho nên chúng ta thấy một số những câu chuyện của các bậc cao tăng ở trong Phật giáo từ xưa đến nay, như là tôn giả Mục Kiền Liên, ngoại đạo đến giết ngài. Mấy lần đầu thì ngài khởi lòng từ bi, không muốn cho ngoại đạo phạm cái tội giết hại các bậc thánh tăng. Cho nên ngài dùng thuật nghệ ẩn thân, khiến cho ngoại đạo tìm mãi không thấy. Nhưng ngoại đạo thì một lòng một dạ, hận thù do nhân nhiều đời nhiều kiếp về trước giữa ngoại đạo với tôn giả Mục Kiền Liên. Cho nên ngoại đạo tìm mọi cách để giết bằng được tôn giả Mục Kiền Liên. Vì vậy mà tôn giả Mục Kiền Liên biết rằng cái nhân đời trước mình làm tổn hại đến các ngoại đạo ấy, cho nên đời nay thì dùng đến 5 lần 7 lượt để dùng phương tiện, để dùng thuật ẩn thân, dùng thần thông để ẩn thân đi, để cho ngoại đạo không tìm thấy ngài, không giết ngài rồi. Để cho ngoại đạo không phạm vào cái tội làm giết hại bậc thánh tăng, bậc xuất gia chân chính, không gieo cái nhân cực ác đọa A Tỳ địa ngục ấy. Nhưng mà 5 lần 7 lượt ngoại đạo vẫn nhất quyết tìm để giết. Và ngài quán xét thấy rằng cái quả đời này ngài chắc chắn phải trả cho các ngoại đạo kia, thì sau này nó mới không tìm ngài để trả thù nữa. Cho nên lần đó ngài quyết định là không dùng thần thông nữa, và ngài ngồi tính tọa ở dưới gốc cây như vậy để cho ngoại đạo tự ý chém giết ngài. Đó chính là gì? Bồ Tát chỉ sợ nhân đời trước mà thôi. Còn cái quả đời này dù người ta có giết mình, ngài cũng không có sợ sệt. Đấy. Rồi như ngày sư Tử Giác, bữa hôm rồi thầy giảng cũng nói rồi đó. Hay là như nhị tổ Tuệ Khả của Thiền Tông Phật Giáo Trung Hoa, vân vân. Hay là những ngày An Thế Cao, 3 lần từ Tây Trúc sang Đông Thổ để trả nghiệp tiền kiếp. Sau thì mới thành bậc cao tăng đắc đạo. Cho nên chúng ta thấy rằng Bồ Tát thì sợ nhân, còn chúng sinh chúng ta thì chỉ sợ quả thôi. Nhân thì chúng ta tạo ác ở vô số, đâu có sợ đâu. Sát sinh hại vật, ăn thịt, uống rượu, say sưa vô số, cờ bạc, đàn đúm. Lúc còn trẻ, còn khỏe, còn có tiền nữa thì coi trời bằng vung, bất tín nhân quả, báng phá tam bảo, coi khinh bậc hiền tài thiện tri thức, chỉ lo ăn uống nhậu nhẹt, chơi bời đàn đúm, tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, hết ngày này có ngày khác, làm tổn hại đến vô số sinh mạng. Vậy mà có nhận ra đó là đang gieo nhân xấu đâu. Cho nên không sợ nhân. Thậm chí họ còn nói rằng, ôi giời chết là hết đấy mà, có cái gì đâu. Nghe mấy ông sư nói về nhân quả, báo ứng, nói về tội sát sinh này nọ kia, vớ vẩn. Mấy ông sư ông chẳng nói thế. Chứ còn ngoài đời người ta đâu có nói thế. Pháp luật đâu có cấm đâu. Pháp luật đâu có cấm sát sinh con vật. Trừ một số trường hợp đặc biệt, đó là ở trong sách đỏ quốc gia, quốc tế thì mới, những con vật đấy mới cấm đâu. Con gà, con lợn, con vịt, con trâu, con bò, con vật nuôi, con cá, con tôm, con ốc, con ếch, những vật nuôi thì pháp luật nào có cấm. Mấy ông sư ông cấm đấy. Ông Phật ông cấm thì mấy ông sư ông nói đấy chứ. Đấy. Ngoài đời thì như thế, xã hội như vậy. Cho nên họ không có sợ cái nhân ác mà họ đang gieo trồng, mà họ chỉ có sợ cái quả báo mà khi nó hiện hữu ra thôi. Lúc đau khổ mới cuống cuồng tới chùa lễ Phật, tới đình đền miễu mạo để lễ thánh lễ thần, cầu cúng khắp nơi để mau được giải bệnh giải hạn, mong được bình an khỏe mạnh hạnh phúc, vân vân. Ta ở chùa thì các thầy gặp rất rất nhiều những cái hoàn cảnh như thế. Đặc biệt là dạo này. Thậm chí là có những trường hợp bị bệnh thần kinh, tâm lý, điên cuồng đến 20-30 năm nay rồi. Đi tới thì cứ bảo chạy theo sau thầy, bảo thầy ấy, thầy cứu với. Thầy cứu với, hỏi bệnh gì và bác sĩ bị đi khám, bác sĩ bảo bị thần kinh. Đó. Bác sĩ đi khám bảo thần kinh, phải theo bác sĩ thì chữa bệnh. Chạy đến nhà chùa làm sao mà chữa bệnh được. Thầy có học gì về ngành y đâu, có biết gì về y thuật đâu. Các thầy chỉ biết về Phật Pháp, dạy con người ta biết nhân biết quả, biết tu nhân tích đức, hành thiện phóng sinh tu phúc đoạn, bỏ ác làm lành. Lánh giữ hành thiện thì dần dần nghiệp chướng nó sẽ tiêu. Công đức phúc báo nó sẽ sinh ra. Thì dần dần sẽ giải quyết được cái vấn đề ở trong gia chung nhà mình, gia sự nhà mình. Các thầy đâu có phải là người ban phúc giáng họa. Các thầy không có cái năng lực ấy. Đến Phật còn không có năng lực ấy cơ mà. Bồ Tát không có cái năng lực ấy cơ mà. Phật Bồ Tát có thần thông, có thể làm được những việc đó, nhưng các ngài không làm. Nếu các ngài làm tức là các ngài đi trái với nhân quả rồi. Cho nên các ngài chỉ thuyết vô thượng pháp bảo để khuyên chúng sinh đoạn ác tu thiện, thì tự nhiên nghiệp chướng sẽ tiêu, phúc thiện sẽ sinh ra và hiện lên. Cho nên chúng sinh chúng ta chỉ có biết sợ quả, lúc nào đau khổ mới cuống cuồng lên, ốm đau bệnh tật mới cái bắt đầu cuống cuồng cả lên. Nhưng nhiều người ốm rồi lại còn không biết sợ nữa cơ. Gia đình gặp đại họa rồi còn không biết sợ nữa cơ. Đó. Giống như hôm kia vừa pháp hội xong, hôm trước hôm sau Phật tử gặp thầy trình bày với thầy là thầy cứu gia đình chúng con vậy. Thầy hỏi làm sao? Bảo gia đình chúng con mấy năm nay vợ chồng thì cãi nhau, chồng thì gái gú, cờ bạc rượu chè, con thì cũng bóng đá cá độ, cờ bạc rượu chè lô đề, không thiếu cái gì, chẳng chịu làm ăn gì cả. Bao nhiêu tiền của trong nhà trước đây đều đội nón ra đi hết. Nay lên xin thầy nghe pháp thầy giảng, cho nên lên xin thầy cứu giúp ra thầy độ gia đình chúng con. Thế thầy hỏi trước đây làm nghề gì và bây giờ làm nghề gì? Bảo trước đây làm nghề bán hàng ăn. Bán hàng ăn lớn á, bán ở trên cái đường cao tốc từ Pháp Vân đi vào Thanh Hóa, quê ở Ninh Bình. Bán hàng ăn. Trước đây thì bán ở trên đường cũ, nhưng thì khi làm cái đường cao tốc rồi thì chuyển ra đường cao tốc để bán hàng. Bán cũng rất là lớn. Trước đây kinh tế gia đình cũng khá giả, đất cát mua được rất nhiều chỗ, mua được cả mấy miếng đất Hà Nội. Nhưng mà mấy năm nay thì đội nón ra đi hết. Thì chồng cũng phá mà con cũng phá. Chồng thì đi theo gái, con thì cờ bạc, cá độ đủ thứ. Cho nên đất cát nhoan nhấp bao nhiêu năm cũng đội nón ra đi hết, tiền của cũng ra đi hết. Bây giờ còn mỗi cái nhà hàng nữa thôi. Bây giờ xin thầy làm sao thầy độ cho gia đình chúng con. Thầy nghe thế thầy bảo cũng khó lắm. Bởi vì làm cái nghề gì chứ, làm cái nghề sát sinh, nghề chăn nuôi trang trại và đem bán cho những lò mổ, vân vân. Và làm nghề hàng ăn, những đồ quán ăn lớn mà liên quan đến sát sinh hại vật, đặc biệt là sát hại trực tiếp, giết trực tiếp ở ngay tại quán ăn của mình. Những quán ăn mà mua lại thì nó còn đỡ, gọi là kiểu như tam tịnh nhục ấy, thì nó còn đỡ hơn chút xíu. 10 phần chắc cũng đỡ được 1-2. Còn những cái quán mà tự tay mua động vật về để giết hại hoặc thuê người giết hại ở tại quán nhà mình ấy, thì nó nghiệp nặng lắm các quý vị. Trong nghệ nhân quả kinh Phật dạy là nặng lắm. Cho nên thầy nghe thấy nói như thế, thầy bảo bây giờ nếu mà muốn mà về thay đổi được cái nghiệp ấy, thì cái trước tiên bà phải dừng cái quán ăn kia lại, thay đổi được bằng cái việc khác. Vị đã tẩn ngẩn một chút, xong bảo dạ bạch thầy, còn có cái pháp nào khác không ạ? Chúng con vẫn giữ quán mà vẫn tu tập, vẫn tụng kinh Địa Tạng, vẫn tu tập mà nó có chuyển được không ạ? Thầy cười, thầy bảo khó lắm. Tu như thế thì chẳng khác gì miệng Nam Mô bổ dao găm. Vừa Nam Mô cho họ thì lại đi giết họ, thì khó có thể chuyển nghiệp được. Thôi thì Phật tử cứ về bàn với vợ chồng gia đình bàn nhau, bao giờ mà thay đổi được cái nghề nghiệp gì đã thì mới có cơ hội để chuyển nghiệp được. Còn nghề nghiệp vẫn chưa đổi thì rất khó để có thể thầy định hướng và giúp đỡ được một cái gì. Thôi Phật tử về cứ cô về, thầy không gọi Phật tử vào, cô về cứ bàn với gia đình. Thầy cứ nằn nì hỏi đi hỏi lại, có cái pháp nào không? Con nghe thầy giảng, con biết là thầy rất là giỏi. Thầy khuyên cho con một cái pháp nào vẫn giữ lại cửa hàng ăn, không được nhiều thì thôi, được 2-3 năm nữa thôi, để chúng con trả hết nợ, sau rồi chúng con thay đổi nghề khác. Thế tôi cười, tôi bảo không sao, làm 2-3 năm cũng được. Thì Phật tử cứ chịu khó khổ khoảng 5 năm, 10 năm, 20-30 năm nữa, thì đến lúc đó thì tính tiếp. Phật tử bảo không còn cái nào rồi. Thầy bảo là thầy cũng không biết tìm pháp nào để dạy cô nữa. Thôi cô cứ đi về mà bàn mà nhau với gia đình đi. Thì nói như thế xong rồi thầy thôi thì không tiếp nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng sinh thì quả thật chỉ sợ gì? Sợ quả chứ đâu có sợ nhất. Khi mà được các thầy khai thị, các thầy chỉ bảo, các thầy bảo buông đi, dừng lại những cái điều làm tổn hại đến sinh mạng của các loài chúng sinh khác, nhỏ bé hơn, yếu thế hơn, thì không đồng ý. Chỉ muốn là tìm cái pháp nào đó mà mình vẫn kiếm tiền được trên, làm giàu được trên thân mạng của các loài chúng sinh đau khổ nhỏ bé khác, yếu thế khác. Chúng ta biết con vật nó cũng ham sống sợ chết chứ. Con vật nó có gia đình chứ các quý vị. Con lợn nó cũng có bố, có mẹ, có gia đình chứ. Có con cái chứ. Con gà cũng có bố, có mẹ, có gia đình, có con cái chứ. Con vịt cũng vậy. Con cá cũng vậy. Con vật, tất cả con vật nó đều có gia đình. Mà tất cả các con vật, mình gọi là chúng hữu tình, Đức Phật dạy trong kinh là gì? Đều ham sống và sợ chết. Loài nào cũng như loài nào các quý vị. Loài người chúng ta ham sống sợ chết, loài vật cũng ham sống sợ chết. Tại sao chúng ta chỉ ham sống ích kỷ cho cá nhân của mình, làm giàu cho cá nhân mình, mà lại chà đạp và coi thường cái sự đau khổ và lo lắng sợ sệt của các loài khác yếu thế hơn mình? Đấy, cho nên các vị nghĩ xem, chúng sinh chỉ sợ quả chứ không sợ nhân, như thế đâu có được. Sau đợt Covid vừa qua, các Phật tử và những người mới đến chùa nhiều hơn, đại đa số đến nói với thầy là nghe pháp của thầy giảng. Chắc là cái dịp Covid vừa qua đấy, bớt đi chơi đi bời, bớt si lê nhạc hội, bớt ăn chơi đản đúm buôn dưa lê, cho nên là nghe pháp nhiều. Cho nên là người này truyền người nọ chuyện người kia. Thì vậy mà nhiều người nghe pháp. Rất nhiều các Phật tử, các đoàn Phật tử ở tỉnh xa, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, rồi Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, vân vân, về rất là đông. Đi từng đoàn về chùa đông. Đều nói rằng nhờ nghe pháp mà đến chùa lần đầu tiên, hoặc có người đến lần thứ hai. Đại đa số gần đây là đến chùa lần đầu, vì nghe pháp cho nên tìm về chùa. Nhưng đại đa số thì về cứ gặp đâu là cái thầy cứu con với. Gặp một cái là chạy theo là thầy cứu con với. Đấy, nó sợ nhân còn gì nữa, sợ quả gì nữa, chỉ sợ quả thôi. Bảo là con nghe pháp thầy suốt, nghe pháp suốt nhưng mà chả hiểu cái gì, cứ thầy cứu con với, thầy làm sao mà cứu được. Cứ kinh Địa Tạng mà gì mà thọ trì, mà đọc tụng đó, y kinh, y luật, y Phật sở chế để mà tu thì nghiệp gì cũng sẽ tiêu. Đấy, thầy nhắc lại các quý vị một lần nữa, y kinh, y luật, y Phật sở chế để mà tu thì nghiệp gì cũng sẽ tiêu. Có tội thì nhất tâm mà sám hối, phát nguyện ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, một lòng một dạ chí thành, chí kính để thọ trì đọc tụng kinh điển của Phật. Y giáo theo lời Phật dạy ở trong kinh để mà đoạn ác tu thiện, phóng sinh tu phúc, cúng dường tam bảo, giúp đỡ người nghèo, thì tội sẽ diệt đi, phúc sẽ sinh ra. Đó, một cái đạo lý như vậy mà chúng ta không làm được, có khi nghe giảng mà không hiểu được thì gọi là cũng bằng thừa, nghe cho vui. Mà hiểu mà không làm được thì cũng phí cả một đời người vậy, phí cả một đời gặp được Phật Pháp, gặp được chính Pháp vậy các quý vị. Cho nên Cái việc thực hành chính pháp nó quan trọng lắm. Đấy, chốt lại cái bài giảng câu hỏi đầu tiên này. Thầy khuyên Phật tử ở Thái Nguyên này, kiểm tra lại xem cái việc tu tập của mình có vì chúng sinh rộng lớn phát Bồ Đề Tâm không, hay là vì chỉ có cầu cạnh cho bản thân, cho gia đình của mình thôi. Thế như vậy là phát tâm chưa đúng thì cái nghiệp nó cũng sẽ sinh ra. Hoặc là mình tụng kinh mà đi còn cầu mong có thần thông, đi theo con đường tà đạo, bói toán để xem xăm bói quẻ, hoặc là lợi dụng cái việc tụng kinh niệm Phật để đi tụng kinh cho người khác, nhà khác, để gọi là kiếm vài đồng bạc để chi tiêu trong cuộc sống. Như vậy cũng là sai luôn. Đấy. Hoặc rằng trong quá trình tu tập, miệng thì tụng kinh nhưng mà đối xử với bố mẹ, với người thân, con cái, họ hàng, làng xóm, láng giềng, chúng ta không như lý như pháp, tức là vẫn tham sân si, mạn nghi, tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân, chất chồng, thì tụng kinh như thế cũng chẳng chuyển được nghiệp. Mà có chuyển thì chuyển rất 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 là ít các quý vị. Cho nên cái nghiệp nó đến vậy. Hoặc là mình mà tụng mà nhất tâm, mình phát tâm đúng như lời các thầy giảng, đúng như trong kinh dạy, mà nghiệp nó vẫn đến như thế, thì chúng ta nên biết rằng đó là nghiệp đời trước vậy. Càng phải nhất tâm để sám hối nhiều hơn. Tụng kinh lúc này thì nên phát nguyện ăn chay là 21 ngày, chuyên tâm tụng kinh 21 ngày, mỗi ngày một bộ. Trước khi tụng kinh Địa Tạng thì mình trì cho khoảng 21 biến đại bi, một biến thập chú, sau đó mới vào kinh Địa Tạng, múc lấy 7 chén nước, 7 chén nước, 1 hoặc 3 chén ở giữa thì mình đem mình rải ở đất cát nhà cửa, còn những chén còn lại cho người nhà cùng uống. Và đặc biệt khi chúng ta phải, ví dụ như có đàn ong hay là có mỏng mũi hay là có côn trùng nhiều, hoặc là có mối nhiều ở trong nhà, thì tụng kinh xong, hồi hướng xong thì mình cũng có lời khấn nguyện Hồng Ân Tam Bảo, Bồ Tát Thiện Thần Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp, Già Lam Chân Tể, rồi chư vị sơn thần thổ địa ở nơi đó, các vị tôn thần cai quản ở khu vực đó, chứng minh gia trì cho. Xin với các vị chúng sinh, như là các vị chúng sinh mối, chúng sinh kiến, chúng sinh ong, vân vân đó, xin hãy chuyển đến nơi khác để sinh sống, để cho gia đình mình xin lại cái khu đất đó là nơi thờ Phật và nơi sinh sống và nơi tu tập, vân vân. Đó, phát nguyện như thế rồi lấy cái nước mà vậy. Vì có một Phật tử nhắn tin lên cảm ơn thầy và khoe rằng nhà Phật tử này trước đây rất nhiều mối nhiều lắm ấy, mà làm thế nào cũng không khỏi. Phật tử này cũng không dám đánh thuốc, vì đánh thuốc thì sợ rằng phạm vào cái tội sát sinh, vì là Phật tử cũng học Phật và tu hành cũng bao nhiêu năm nay rồi, mối rất là nhiều không đi. Thế khi nghe thấy bài giảng của thầy là lên chùa cũng tu tập vài khóa tu rồi, cho nên về nhất tâm phát nguyện là tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho các Bồ Tát mối ở trong nhà, và xin các Bồ Tát mối ở trong nhà là xin chuyển đi lên rừng, lên núi để sống, để cho gia đình xin cái khu đất đó để làm nơi sinh sống. Và Phật tử đã nhắn tin, Phật tử ấy khoe và nói rằng con tụng được mấy tuần thì trong nhà tự nhiên không còn mối nữa, và mối chuyển đi nơi khác hết, không còn một chút mối nào nữa luôn, mà kiến cũng đi hết luôn. Đấy là một Phật tử họ nhất tâm, họ thọ trì kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, đầu cùng kết hợp với trì chú đại bi và tụng kinh Địa Tạng thì cũng được, không sao các quý vị. Chúng ta trì 3 biến, 7 biến, 21 biến đại bi, xong thập chú, xong vào kinh Địa Tạng, quyền thượng, quyền trung, xong đến quyền hạ. Nếu mà chúng ta phát nguyện một tuần hay là ba tuần hay bảy tuần hay là 100 ngày đó, thì chúng ta mỗi một ngày chúng ta phải tụng một bộ, nhưng mỗi bộ phải chia thành gì, thành ba thời, một thời quyền thượng, một thời quyền trung, một thời quyền hạ, để chúng ta thì chúng ta niệm Phật nữa đó, chứ không phải là làm một bộ và làm một thời là hết sạch cả một bộ để tính công, mà phải ba thời. Nếu phát nguyện như vậy thì phải ba thời, còn không phát nguyện thì có thể chúng ta bận, chúng ta tụng buổi sáng hết cả một bộ kinh Địa Tạng hoặc buổi tối hết cả bộ kinh Địa Tạng được, thì đấy là chúng ta tu. Chứ còn chúng ta phát nguyện để làm cái việc gì đó thì chúng ta phải kiến lập đàn tràng, thanh bông hoa quả như thầy đã dặn rồi, ví dụ như 7 chai nước, 7 chén nước, rồi 7 cái đèn, 7 đĩa hoa quả, 7 lọ hoa, hoặc hoa 2 lọ cũng được, 2 lọ thì mỗi lọ 7 bông, hoặc là 2 lọ thì 21 bông, tùy theo. Đấy, cái đấy thì cũng không nặng nề lắm. Nếu mà ban thờ chật thì chúng ta có thể làm một cái bàn xuân hòa, làm cái bàn xuân hòa, cái bàn gỗ chúng ta để trước cái ban thờ nhà mình, chúng ta mua cái vải vàng, chúng ta mới chúng ta làm đàn tràng cái trang nghiêm, phát nguyện 7 ngày hoặc 21 ngày hoặc 49 ngày, 100 ngày, thế có nghĩa là có cái việc lớn đấy, chúng ta cầu nguyện đấy, thì chúng ta phát nguyện lập đàn như thế. Đàn tràng thì tốt nhất là nên có một cái ảnh hoặc pho tượng Bồ Tát Địa Tạng nhỏ nhỏ, cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng để trên cao trước cái ban thờ ấy, có thể treo lên, để lên trên cao ở trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, nếu chưa có ban thờ Phật. Mà có ban thờ Phật rồi thôi, mà chưa có ban thờ Phật thì nên có cái ảnh Đức Bồ Tát để chúng ta phát nguyện, chúng ta lập đàn, chúng ta cúng dường Tam Bảo, cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta cầu nguyện như thế. Nếu có việc lớn trong gia đình thì chúng ta cần cầu thì phát nguyện như thế, chúng ta tu thì cũng sẽ rất dễ thành tựu được cái sở nguyện của mình. Đó. Trường hợp Phật tử, câu hỏi thứ nhất, thầy xin trả lời như vậy.